thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học.
Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học mến chào quý thính giả. Thưa quý vị, Cây cam ngọt của tôi là tác phẩm của nhà văn người Brazil José Mauro de Vasconcelos. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở ngoại ô Rio de Janeiro, ông phải làm đủ nghề để trang trải cho cuộc sống. Không ban cho Mauro một gia đình giàu có, nhưng trời phú cho vị tác giả này một trí nhớ phi thường, trí tưởng tượng tuyệt vời và cả vốn sống vô cùng phong phú. Mauro bắt đầu sáng tác từ năm 22 tuổi. Cuốn sách Cây cam ngọt của tôi của ông không chỉ thành công tại Brazil, được đưa vào chương trình tiểu học của nước này mà còn được bán bản quyền cho hơn 20 quốc gia và chuyển thể thành phim. Những câu chuyện tuổi thơ luôn biết cách lấy đi nước mắt của người đọc hay đẩy cảm xúc lên cao trào bằng những hồi tưởng về thời thơ ấu đầy kỷ niệm. Cây cam ngọt của tôi của tác giả José Mauro là một cuốn sách như vậy. Chúng ta cùng tìm về thế giới tuổi thơ, lắng động với câu chuyện của chú bé JJ bất hạnh nhưng vô cùng đáng yêu và giữ lại trong mình những bài học đáng quý về cuộc sống qua tác phẩm này, quý vị nhé.
Chúng tôi đi xuống phố tay trong tay, chẳng có gì phải vội. Totoka đang dạy tôi về cuộc sống, và điều đó khiến tôi thật sự hạnh phúc, được anh trai nắm tay và dạy nhiều điều, nhưng là dạy về những điều thuộc thế giới bên ngoài. Bởi vì ở nhà, tôi học hỏi bằng cách tự mày mò khám phá và tự làm. Tôi mắc lỗi nhiều, và vì mắc lỗi, tôi thường bị ăn đòn. Cho tới tận trước đấy không lâu, tôi vẫn chưa bị ai đánh bao giờ. Nhưng rồi, mọi người nghe được chuyện này, chuyện nọ, và bắt đầu nói tôi là quỷ, là quái vật, là tiểu yêu tóc hung. Tôi không muốn biết về điều đó. Nếu không phải đang ở bên ngoài, thì tôi đã bắt đầu hát. Hát thú vị lắm. Ngoài ca hát, Totoka còn biết làm điều khác nữa. Anh có thể quýt sáo, nhưng dù cố gắng đến mức nào, tôi cũng chẳng thể bắt chước anh quýt sáo được. Chẳng âm thanh nào bật ra cả. Để an ủi tôi, anh bảo chuyện đó cũng bình thường thôi, rằng tôi chưa có cái miệng của người quýt sáo. Nhưng vì không thể hát thành lời, tôi hát thầm ở trong lòng. Thoạt đầu, điều đó thật kỳ cục. Nhưng về sau, tôi cảm thấy hát như thế thật sự thú vị. Và lúc này, tôi đang nhớ lại một bài hát mẹ thường hát khi tôi còn bé xíu. Mẹ đứng bên chậu giặt, mảnh khăn buộc quanh đầu để che nắng. Với chiếc tạp dề ôm quanh thắt lưng, mẹ đứng đó hết giờ này đến giờ khác, dầm tay trong nước, khiến xà phòng nổi cơ mang nào là bọt. Sau đó, mẹ dắt kiệt nước khỏi quần áo và đem ra dây, phơi lên, kẹp lại và kéo chiếc dây phơi lên cao. Mẹ làm thế với tất cả quần áo. Mẹ chặt thuê cho nhà bác sĩ Fauhaber để kiếm thêm chút ít giúp trang trải chi phí sinh hoạt. Mẹ cao, gầy nhưng rất đẹp. Da mẹ rám nắng, tóc thẳng và đen. Khi mẹ không cột tóc lên, tóc mẹ xõa đến tận thắt lưng. Nhưng tuyệt nhất là khi mẹ hát, và tôi hay quanh quẩn bên mẹ học lỏm. Chàng thủy thủ ơi, chàng thủy thủ ơi, chàng thủy thủ của nỗi buồn ơi. Di Chan, ngày mai em sẽ chết. Những cơn sóng xa bờ, quăng mình lên bờ cát. Chàng ra khơi rồi, chàng thủy thủ ơi. Tình yêu của chàng chẳng được nổi một ngày. Tàu nhổ neo rồi, tàu ra khơi. Những cơn sóng xa bờ. Bài hát đó luôn khiến lòng tôi dâng trào một nỗi buồn khó hiểu. Totoka giật tay tôi. Tôi bừng tỉnh. Sao thế, JJ? Không sao ạ. Em đang hát thôi mà. Hát ư? Dân. Vậy chắc anh biết rồi. Anh ấy không biết con người ta có thể hát thầm ư? Tôi im lặng. Nếu anh không biết, thì tôi cũng chẳng định dạy anh đâu. Chúng tôi đã tới lề đường quốc lộ Rio Sao Paulo. Trên đường quốc lộ có đủ mọi loại xe. Xe tải, xe con, xe ngựa, xe đạp. Này JJ, chuyện quan trọng đây này. Trước hết chúng ta phải quan sát thật kỹ một chiều. Sau đó nhìn chiều kia. Bây giờ sang đường nào? Chúng tôi chạy sang đường. Em có sợ không?
Tôi sợ, nhưng tôi lắc đầu. Chúng mình cùng làm lại nào. Sau đó anh muốn xem em đã biết cách hay chưa.
Chúng tôi chạy trở lại phía bên kia đường.
bây giờ em sang đường đi, đừng ngập ngừng, bởi vì em lớn rồi mà. Tim tôi đập nhanh hơn. Nào, sang đi. Tôi chạy sang đường, gần như nín thở. Tôi đợi một chút và anh ra hiệu cho tôi quay trở về chỗ anh. Lần đầu mà làm được thế là tốt đấy. Nhưng em đã quên một điều. Em phải nhìn cả hai phía xem có xe đang chạy tới không. Không phải lúc nào anh cũng có mặt ở đây để ra hiệu cho em đâu. Chúng ta sẽ thực hành thêm trên đường về nhà nhé. Nhưng giờ thì đi thôi, vì anh muốn chỉ cho em một thứ. Anh cầm tay tôi và chúng tôi lại bắt đầu bước đi, thong thả. Tôi không cách nào thôi nghĩ về một cuộc trò chuyện cách đây ít lâu. Tutuka, gì cơ? Anh đã cảm nhận được tuổi chín chắn chưa? Thứ dớ dẫn gì vậy? Bác Edmundo nói đấy. Bác nói em khôn trước tuổi, và rằng chẳng bao lâu nữa em sẽ đến tuổi chín chắn, nhưng em chẳng cảm thấy có gì khác cả. Bác Edmundo bị ngớ ngẩn đấy. Bác ấy luôn nhồi những thứ dớ dẫn vào đầu em. Bác ấy không ngớ ngẩn đâu. Bác ấy khôn ngoan đấy chứ. Và khi lớn lên, em muốn trở nên khôn ngoan, thành nhà thơ và thắt nơ bướm. Một ngày nào đó em sẽ được chụp ảnh chân dung thắt nơ hẳn hoi. Tại sao lại thắt nơ? Bởi vì anh không thể trở thành nhà thơ nếu không thắt nơ. Khi bác Edmundo cho em xem ảnh các nhà thơ trong cuốn tạp chí đó, em thấy ai cũng thắt nơ cả. Dê, em phải đi thôi. Đừng tin mọi điều bác ấy nói với em nữa. Bác Edmundo hơi biên thuyên đấy. Bác ấy còn hơi xạo nữa. Bác ấy là đồ chó đẻ ư? Em đã bị tát lệch mặt vì nói bậy quá nhiều mà chưa à? Bác Edmundo không như vậy. Anh nói biên thiên cơ mà, nghĩa là hơi hăm hăm. Anh bảo bác ấy là kẻ nói xạo mà. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác. Không, có khác gì đâu. Hôm nọ cha kể về ông Labone với bác Severino, bạn chơi bài của cha. Và cha nói, lão chó đẻ ấy là một kẻ nói xạo trời đánh thánh giật, và chẳng ai tát cha lệch mặt cả. Người lớn nói thế thì không sao. Chúng tôi không nói gì trong vài phút. Bác Edmundo không, mà biên thiên có nghĩa là gì, anh Totoka? Anh giơ ngón tay chỉ lên đầu, quay quay ngón tay vẽ thành những vòng tròn trong không khí. Không, bác ấy không phải vậy. Bác ấy tốt lắm. Bác ấy dạy em nhiều điều, và chỉ đánh em có mỗi một lần, lại còn chẳng đánh mạnh nữa. Totoka giật mình. Bác ấy đánh em à? Khi nào? Khi em hư thật và bị Gloria tống đến nhà bác. Bác ấy muốn đọc báo nhưng không tìm thấy kính. Bác tìm hết chỗ cao đến chỗ thấp và nổi điên thật sự. Bác hỏi bà kính của bác ở đâu nhưng bà không biết. Hai người lục tung cả nhà lên để tìm. Thế rồi em nói em biết kính của bác ở đâu, và nếu bác cho em ít tiền để mua bi thì em sẽ nói cho bác biết. Bác đi đến chỗ để áo khoác và lấy ra một ít tiền. Mang kính ra đây thì bác đưa tiền cho mày. Em đến chỗ rương đựng quần áo lấy cái kính ra. Bác nói, ra là mày, đồ ranh con. Bác phát vào lưng em và cất bén tiền đi. Totoka cười phá lên. Em đến đó để khỏi bị ăn đòn ở nhà, thế mà lại bị đánh ở đó. Đi nhanh chân lên một chút, nếu không chúng ta sẽ chẳng bao giờ đến nơi được đâu. Tôi vẫn đang nghĩ về bác Edmundo. Totoka, trẻ con nghỉ hưu phải không? Gì cơ? Bác Edmundo chẳng làm gì cả mà vẫn có tiền. Bác không làm việc nhưng tòa thị chính vẫn trả tiền cho bác hàng tháng. Thì sao? À thì trẻ con chẳng làm gì. Trẻ con ăn, ngủ và được cha mẹ cho tiền. Nghỉ hưu khác chứ dê. Người nghỉ hưu đã làm việc trong một thời gian dài rồi. Tóc đã ngả bạc, chân chậm, mắt mơ như bác Edmundo rồi. Nhưng đừng nghĩ về những thứ khó khăn ấy nữa. Nếu em muốn học nhiều điều từ bác ấy thì tốt thôi. Nhưng khi đi với anh thì không nhé. Hãy cư xử như những đứa con trai khác. Em thậm chí có thể chửi thề, nhưng đừng nhét đầy đầu những thứ khó nhằn. Nếu không, anh sẽ không đi chơi với em nữa đâu. Tôi xị mặt xuống và không muốn nói chuyện nữa. Tôi cũng chẳng muốn hát. Chú chim nhỏ ca hát bên trong tôi đã bay mất rồi. Chúng tôi dừng lại và Totoka chỉ tay về phía ngôi nhà. Nó đấy, thích không? Đó là một ngôi nhà bình thường, màu trắng với những ô cửa sổ màu xanh dương. Toàn bộ cửa nẻo đều đóng im ỉm và im ắng như tờ. Có ạ, nhưng tại sao chúng ta phải chuyển đến đây chứ? Thay đổi cũng tốt mà. Chúng tôi đứng trông qua hàng rào. nhìn cây xoài ở phía bên này và cây me ở phía bên kia. Em là đứa hay chạy lăng xăng, nhưng em không biết nhà mình đang có chuyện gì đâu. Cha thất nghiệp rồi, đúng không? Đã 6 tháng kể từ khi cha choảng nhau với ông Scottfield và bị đuổi việc. Em có biết bây giờ Lala đang làm việc ở nhà máy không? Còn mẹ thì sắp đi làm ở thành phố, trong xưởng Ashley Mill ấy, biết không? Giờ thì em biết rồi đấy, đồ ngốc ạ. Ở cái nhà mới này, ta sẽ tiết kiệm được tiền thuê nhà. Cái nhà kia thì cha nợ 8 tháng tiền thuê nhà rồi. Em còn quá nhỏ nên không phải lo lắng về những chuyện buồn như thế. Nhưng anh sẽ phải giúp thật lực, xoắn tay và hỗ trợ việc nhà. Anh đứng im lặng một lát. Totoka, họ sẽ mang con báo đen và 2 con sư tử cái tới đây chứ? Dĩ nhiên, gia lão gia nhân này sẽ phải tháo dỡ cái chuồng gà. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt thương xót trìu mến. Anh chính là người sẽ dỡ giường thú và lắp ghép nó lại ở đây. Tôi thở phào, bởi vì nếu không, tôi sẽ phải kiếm thứ gì đó mới mẻ để chơi với em trai út Louis của tôi. Em đã thấy anh là người bạn như thế nào của em rồi, đúng không, Jesse? Này, em sẽ chẳng mất mát gì nếu nói cho anh biết em đã làm chuyện đó như thế nào. Totoka, em thề là em không biết, em thật sự không biết. Em nói dối, ai đó đã dạy em học. Em chẳng học gì cả, chẳng ai dạy em hết, trừ phi quỷ sứ dạy em trong giấc ngủ. Jandira nói quỷ sứ là cha đỡ đầu của em. Totoka bối rối, anh thậm chí còn cốc đầu tôi mấy cái, cố bắt tôi phải nói cho anh biết. Nhưng tôi không biết mình đã làm được chuyện đó như thế nào. Chẳng ai tự học cái đó được. Nhưng anh không biết phải nói gì, bởi vì chẳng ai thực sự nhìn thấy người nào dạy tôi học gì hết. Đó là một bí ẩn. Tôi nhớ lại chuyện xảy ra một tuần trước. Nó đã khiến cả nhà tôi xôn xao. Chuyện bắt đầu tại nhà bà tôi, khi tôi ngồi cạnh bác Esmondo đang đọc báo. Bác ơi! Gì vậy con trai? Bác kéo cặp kính xuống chớp mũi, như cái cách mọi người lớn thường làm khi họ đã già. Mấy tuổi bác học đọc?
Khoảng tầm 6-7 tuổi.
Trẻ 5 tuổi có thể học đọc không bác?
Bác nghĩ là có, nhưng chẳng ai thích dạy chúng đâu, bởi vì chúng còn quá nhỏ.
Bác học đọc như thế nào ạ?
Như mọi người khác thôi, với những người đọc mẫu, đọc B-A-3.
Ai cũng phải học đọc theo cách đó ạ?
Theo bác biết thì ai cũng học như thế cả.
Tất cả mọi người ư? Bác nhìn tôi ngạc nhiên.
Này Zê, đó là cách mọi người học đọc. Bây giờ hãy để yên cho bác đọc nốt. Ra sân sau bà tìm mối đi.
Bác đẩy kính lên và cố tập trung đọc, nhưng tôi không chịu đi. Tiếc quá. Nghe thấy tiếng cảm thán chân thật ấy, bác lại kéo kính xuống thấp.
Trời đất quỷ thần ơi! Cháu định ngồi dai như đĩa ở đây đấy à?
Chỉ là cháu đã đi cả một quãng đường xa như thế tới đây để nói với bác một điều.
Thôi, được rồi. Vậy thì nói đi.
Không, không phải vậy. Trước hết, cháu cần biết ngày lĩnh lương hưu tới đây của bác là ngày nào?
Ngày kia.
Bác nói, vừa nhìn tôi vẻ dò xét, vừa cười tủm tỉm. Ngày kia là thứ mấy hả bác?
Thứ sáu.
Thứ sáu bác có thể mang từ thành phố về cho cháu một con vua bạc không ạ?
Nói từ từ xem nào, Zê, vua bạc là gì?
Là con ngựa trắng nhỏ cháu nhìn thấy trong rạp chiếu bóng. Chủ của nó là Fred Thompson. Nó là ngựa đã được thuần dưỡng rồi.
Cháu muốn bác mang về cho cháu một con ngựa nhỏ kéo xe ư?
Không ạ, cháu muốn con ngựa kiểu có đầu gỗ và bộ dây cương cơ. Ngựa kiểu bác gắn cái đuôi vào rồi chạy vòng quanh ấy ạ. Cháu cần phải luyện tập vì sau này cháu sẽ đóng phim.
Bác cười phá lên. Bác hiểu rồi. Và nếu bác kiếm nó cho cháu thì bác được gì nào?
Cháu sẽ làm một việc gì đó cho bác ạ.
Cháu thơm bác một cái nhé.
Cháu không thích thơm thiết lắm đâu ạ.
Vậy thì ôm nhé.
Tôi nhìn bác Edmundo và thật lòng cảm thấy tội nghiệp cho bác. Con chim nhỏ bên trong tôi nói một điều gì đó, và tôi nhớ lại mọi chuyện tôi đã nghe người ta nói rất nhiều lần, rằng bác Edmundo sống ly thân với vợ và họ có 5 đứa con. Nhưng bác sống một mình, đi lại chậm chạp lắm. Có lẽ bác đi chậm vì nhớ các con chăng?
còn bác chẳng bao giờ đến thăm bác. Tôi đi vòng qua bàn và ôm bác thật chặt. Tôi cảm thấy đám tóc bạc của bác cọ vào trán mình. Tóc bác mềm thật đấy.
Đây không phải vì con ngựa đâu ạ, à. Cháu sẽ làm cho bác một việc khác cơ. Cháu sẽ đọc.
Gì cơ, dê dê? Cháu biết đọc ư? Ai dạy cháu?
Chẳng ai cả.
Chào nội dội.
Tôi đi ra và nói vọng vào từ ngoài cửa.
Thứ sáu, bác hãy mang ngựa về cho cháu và bác sẽ thấy cháu có biết đọc hay không.
Sau đó, khi đêm xuống, gia chị Sandira đã thắp đèn dầu lên bởi vì công ty điện đã cắt điện nhà chúng tôi do chưa thanh toán hóa đơn. Tôi đứng nhóm chân ngắm ngôi sao ấy. Đó là bức tranh vẽ trên một mảng giấy, hình một ngôi sao với lời nguyện cầu ở bên dưới, một ngôi sao phù hộ cho nhà chúng tôi.
Sandira, chị nhấc em lên được không? Em sẽ đọc những thứ kia.
Nói phét đủ rồi đấy, GG, chị đang bận.
Cứ nhấc em lên một tí thôi, rồi em sẽ cho chị xem.
Này GG, nếu định giở trò chị thì mày liệu hồn.
Chị nhấc tôi lên phía sau cánh cửa.
Nào, đọc đi, chị đang muốn xem đây.
Vậy là tôi đọc, đọc thật. Tôi đọc câu cầu nguyện, cầu Chúa phù hộ cho gia đình chúng tôi và bảo vệ chúng tôi khỏi những linh hồn hiểm ác. Sandira đặt tôi xuống, miệng chị há hốc.
Rê rê, mày đã thuộc lòng câu đó phải không? Mày lừa chị phải không?
Sandira, em thề, em có thể đọc mọi thứ.
Chẳng ai không học mà lại biết đọc cả.
Là bác Edmundo dạy mày phải không? Hay bà? Chẳng ai cả.
Chị chạy đi lấy một tờ báo và tôi đọc không sai chữ nào. Chị kêu ré lên và gọi Gloria. Gloria trở nên lo lắng và đi gọi Alady. Trong vòng 10 phút, hàng xóm của chúng tôi đã xúm lại để xem chuyện lạ. Đó chính là chuyện Tutuka muốn tôi nói cho anh biết.
Bác ấy đã dạy em và hứa cho em con ngựa nếu em học được.
Không phải vậy.
Anh sẽ hỏi bác ấy.
Anh đi mà hỏi. Em không biết giải thích chuyện đó như thế nào, Tutuka ạ. Nếu biết, em đã nói với anh.
Vậy thì thôi, rồi mày sẽ thấy khi mày cần gì đó.
Anh giận dữ chặt tay tôi và bắt đầu lôi tôi về nhà. Rồi anh nghĩ ra một cách để trả thù.
Đáng đời mày chưa? Mày học quá sớm, đồ ngốc ạ.
Vậy thì mày sẽ phải bắt đầu đến trường vào tháng 2.
Đó là ý tưởng của Sandira.
Nhờ thế, nhà tôi sẽ yên bình suốt cả buổi sáng. Còn tôi thì sẽ biết thế nào là lễ độ.
Lại học cách sang đường đi. Đừng tưởng khi mày đi học thì anh sẽ là giúp em của mày. Lần nào cũng đưa mày sang đường nhé. Nếu mày thông minh như vậy, thì mày cũng có thể học được điều này.
Đây, ngựa đây. Giờ thì đọc cái này xem nào.
Bác mở tờ báo ra và chỉ cho tôi một câu trong mẫu quảng cáo thuốc chữa bệnh.
Thuốc có trong tất cả các hiệu thuốc và các cửa hàng dược uy tín. Tôi đọc.
Bác Edmundo chạy ra gọi bà từ sân sau nhà.
Mẹ ơi, nó thậm chí đọc đúng cả từ hiệu thuốc này.
Cả hai người bắt đầu đố tôi đọc những câu khác và tôi đọc được hết.
Bà bắt đầu lẩm bẩm gì đó tôi nghe không hiểu.
Bác Edmundo đưa cho tôi con ngựa và tôi lại ôm bác. Sau đó, bác nâng cầm tôi và nói bằng giọng ngập ngừng.
Cháu rồi sẽ tiến xa, khỉ con ạ. À. Không phải ngẫu nhiên tên cháu lại là Jose. Cháu sẽ là mặt trời và các vì sao sẽ sáng lấp lánh quanh cháu.
Tôi không hiểu bác nói gì và tự hỏi liệu có đúng là bác hơi biên biên hay không.
Cháu không hiểu được chuyện đó đâu. Đó là câu chuyện về Joseph. Khi nào cháu lớn hơn một chút, bác sẽ kể cho cháu nghe.
Tôi mê mẩn các câu chuyện. Chuyện càng khó hiểu thì tôi càng thích. Tôi dỗ dỗ con ngựa nhỏ của mình một lúc lâu, rồi ngước lên nhìn bác Edmundo nói.
Bác có nghĩ tuần tới cháu sẽ lớn hơn một chút không bác?
Trong gia đình tôi, mỗi đứa lớn đều phải trông một đứa em. Sandira trông Gloria. Còn một người em gái khác đã bị đưa đến miền Bắc là con nuôi để được nuôi nấng cho tử tế. Tutuka là đứa em cưng của Sandira. Lala là người trong nom tôi, mãi cho đến dạo gần đây. Sau đó thì chị hết thích tôi. Tôi nghĩ chị đã chán phát ứng tôi rồi, hoặc đã yêu mê mệt bạn trai chị,
một anh chàng bảnh bao, diện quần thụng áo khoác lửng, giống như ca sĩ. Cái thời anh chị còn thường đưa tôi đi dạo, bạn trai chỉ gọi là tản bộ, vào các ngày chủ nhật. Anh thường mua cho tôi một ít kẹo thật ngon, để tôi không kể cho ai biết chuyện của hai người. Tôi thậm chí không thể hỏi bác Espundo xem tản bộ có nghĩa là gì, nếu không cả nhà sẽ phát hiện ra. Hai người anh chị nữa của tôi bị chết yểu và tôi chỉ nghe nói về họ mà thôi. Mọi người kể anh chị là hai em bé người da đỏ thuộc bộ tộc Albinese, da đen lắm, có mái tóc đen thẳng. Bởi vậy nên anh chị mới được đặt cho những cái tên của người da đỏ. Chị tên là Arasi, còn anh là Zurandi. Sau đó em trai Louis của tôi ra đời. Gloria là người trong nhóm đó nhiều nhất, sau đó đến tôi. Thằng bé thậm chí không còn ai phải trông, bởi vì trên đời này chẳng có bé trai nào ngoan ngoãn, yên lặng và dễ thương hơn nó. Chính vì thế, khi nó nói bằng giọng nhỏ nhẹ, "Sói ơi là sói!" Đúng lúc tôi đang bước chân ra đường, tôi thay đổi ý định ngay lập tức. "Gê-gê ơi, anh đưa em đi dừng thú nhé. Hôm nay có vẻ trời sẽ không mưa đâu, anh nhỉ?" "Cưng quá đi mất." Nó nói sỏi quá. Thằng bé đó sau này không phải của dừa đâu, thế nào nó cũng sẽ tiến xa cho xem. Tôi ngắm nhìn ngày đẹp trời, nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, chẳng nỡ lòng nào nói dối. Bởi vì đôi khi, nếu đang không vui, tôi sẽ nói, "Lui, em điên à? Nhìn xem, cơn giông sắp kéo đến kia kìa." Lần này tôi cầm bàn tay nhỏ bé của nó và chúng tôi bước ra sân sau, bắt đầu cuộc phiêu lưu. Sân sau được chia thành ba khu vui chơi. Một là vườn thú, một khu là châu Âu. Kết thúc chỗ hàng rào nhỏ ngay ngắn của Giulio. Tại sao lại là châu Âu ư? Ngay cả chú chim nhỏ trong tôi cũng không biết. Chúng tôi chơi trò đi cáp treo lên núi Sugarplot. Chúng tôi mang cái hộp đựng cúc áo ra và sâu hết cúc lại bằng một sợi dây. Bác Edmundo gọi thứ dây đó là thần. Tôi cứ nghĩ thần là đứa con trai, nhưng bác giải thích con trai là thằng cơ. Sau đó chúng tôi buộc một đầu dây vào hàng rào và một đầu kia vào các ngón tay lùi. Chúng tôi đẩy hết cúc lên tít đầu dây và để chúng trượt từ từ. Từng chiếc một. Mỗi toa cáp treo đều chở đầy những người chúng tôi biết. Có một cái đen xì chở Barriquinho. Chẳng có gì là lạ khi nghe thấy một giọng nói vọng qua hàng rào. "Rê rê, mày đang phá hàng rào của bà phải không?" "Không đâu, bà Di Marinda. Bà cứ ra đây mà xem này." "Ồ, bà thích xem cảnh này đấy. Chơi ngoan với em trai này. Như thế chẳng hay hơn à?" Có lẽ như thế hay hơn thật. Nhưng khi cha đỡ đầu là quỷ dữ của tôi quýt tôi một cái, thì chẳng có gì hay hơn chuyện giở trò tinh quái. "Bà sẽ cho cháu một cuốn lịch làm quà Giáng sinh như năm ngoái chứ ạ?" "Mày đã làm gì với cuốn lịch bà cho vậy hả?" "Bà cứ vào trong nhà xem. Bà Di Marinda. Nó ở ngay phía trên túi bánh mì đấy ạ." Bà bật cười và hứa sẽ sang xem. Chồng bà làm việc tại cửa hàng bách hóa tổng hợp của ông Chico Franco. Trò chơi còn lại là Luciano. Ban đầu Louis thật sự sợ nó, cứ túm lấy quần tôi giật, đòi đi khỏi chỗ đó. Nhưng Luciano là bạn tôi. Mỗi khi nhìn thấy tôi, nó đều rít lên gõ to. Gloria cũng không thích nó và bảo rằng loài dơi là ma cà rồng hút máu trẻ con. "Không phải vậy đâu, Slo. Luciano không giống như vậy đâu. Nó là bạn em mà. Nó biết em. Em và cái kiểu cuồng động vật của em suốt ngày nói chuyện với con nọ con kia." Khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được Louis tin rằng Luciano không phải một con vật. Đối với chúng tôi, Luciano là một chiếc máy bay đang bay đến căn cứ không quân Alfonso. "Nhìn này, Louis." Và Luciano thích thú bay quanh chúng tôi, như thể nó hiểu chúng tôi nói gì. Mà nó hiểu thật. Nó là một chiếc máy bay. Nó đang... Tôi ngừng lại. Tôi phải bảo bác Esmando nói cho tôi nghe từ đó lần nữa mới được. Tôi không biết từ đó là nháo lộn, nhào lộn hay nhào lộn. Một trong những từ đó. Nhưng tôi không thể dạy em mình một từ không chính xác. Nhưng bây giờ nó muốn sang vườn thú. Chúng tôi đến gần cái chuồng gà cũ. Trong chuồng, hai con gà mái lông sáng màu đang mổ mộ xuống đất.
còn con gà mái đen già khụ thì lành đến nỗi chúng tôi còn có thể gãi đầu nó. Trước tiên, chúng mình mua vé đã. Nắm tay anh nào, bởi vì trẻ con dễ bị lạc ở chỗ đông người như thế này lắm. Nhìn xem, ngày Chủ nhật ở đây thật nhộn nhịp phải không? Louis nhìn quanh, thấy khắp nơi toàn người là người, bèn nắm chặt tay tôi. Tại quầy vé, tôi ưỡn bụng và hắng giọng, ra vẻ quan trọng. Tôi cho tay vào túi quần và hỏi người phụ nữ ở quầy.
Miễn vé đến mấy tuổi nhỉ?
5.
Vậy thì cho một vé người lớn.
Tôi bứt hai chiếc lá cam làm vé và chúng tôi bước vào.
Con trai, trước đó chúng ta sẽ đến xem những con chim đẹp như thế nào nhé. Nhìn kia, những con vẹt thường, vẹt đuôi dài, vẹt Nam Mỹ, với đủ mọi màu sắc kia. Những con lông sặc sỡ ở đằng kia là vẹt Nam Mỹ đỏ.
Mắt em tôi lồi ra vì thích thú. Chúng tôi đi lên quanh, ngắm nghía mọi thứ. Chúng tôi nhìn ngó nhiều đến nỗi, tôi còn để ý thấy Gloria và Lala ở đằng sau mọi thứ khác. Đang ngồi trên ghế băng bốc cam, Lala đang nhìn tôi. Có khi nào các chị đã phát hiện ra chăng? Nếu vậy thật, thì chuyến thăm rừng thú đó sẽ kết thúc kèm theo một cú phát ra trò vào mông ai đó. Và ai đó ấy chỉ có thể là tôi mà thôi.
Tiếp theo là gì vậy, Jesse? Vậy chúng ta sẽ xem gì hả anh? Tôi lại hắng giọng và lấy lại điệu bộ vừa rồi. Ra đằng kia xem khỉ nào. Bác Edmundo gọi chúng là lên trưởng.
Cất hết những âu lo muôn phiền, thành thời bàn chân tôi bước. Một ngày bước giữa thanh thang cuộc đời, mỉm cười lòng bỗng vui. Tôi quên đi bao tháng ngày bon chen giữa dòng lợi danh. Một ngày bỗng thấy ta như trẻ lại, từ như lúc mới đôi mươi. Gió vẫn hát bên tai thì thầm, bạn ơi đời đẹp lắm. Dù có lúc đôi khi cuộc đời chẳng như người ta ước mong, quanh tôi vẫn thấy tiếng cười chen lẫn những giọt mồ hôi. Nụ cười ấm áp chứa chan tình người, người lên trong đôi mắt người. Gió hát du lan môi mềm, chào một ngày nắng lên. Đôi chân tôi qua bao con đường, lòng nghe ngập tràn yêu thương. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thang. Lắm. Dù có lúc đôi khi cuộc đời chẳng như người ta ước mong, quanh tôi vẫn thấy tiếng cười chen lẫn những giọt mồ hôi. Nụ cười ấm áp chứa chan tình người, cười lên trong đôi mắt người. Gió hát du lan môi mềm, chào một ngày nắng lên. Đôi chân tôi qua bao con đường, lòng nghe ngập tràn yêu thương. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thản. Gió hát du lan môi mềm, chào một ngày nắng lên. Đôi chân tôi qua bao con đường, lòng nghe ngập tràn yêu thương. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thản. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thản.
La 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 la.
Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học đến đây là hết. Mến chào tạm biệt và chúc quý vị một đêm ngon giấc.